SBS Việt ngữ.
Chính sách ngoại giao ít khi được đưa ra trong chiến dịch tranh cử, nhất là năm tuần cuối cùng trước kỳ bầu cử. Tuy nhiên, để có thể cải thiện mối quan hệ gập ghềnh với một trong những đối tác thương mại lớn nhất của mình, trong khi vẫn giữ được đồng minh truyền thống là Hoa Kỳ ở bên cạnh, đòi hỏi chính phủ mới đắc cử của Thủ tướng Morrison phải hết sức khéo léo để giữ cân bằng giữa hai bên, nhất là trong bối cảnh mà Hoa Kỳ và Trung Quốc đang căng thẳng với nhau về các quyết định trừng phạt cấm vận liên quan tới thương mại. Ngay sau khi kết quả bầu cử được loan ra, trong khi các nước khác nhanh chóng gửi điện chúc mừng cho tân thủ tướng với chiến thắng bất ngờ của đảng ông diễn ra vào tuần rồi, thì Trung Quốc đưa ra một thông điệp sắc cạnh rõ ràng hơn. Tờ báo nhà nước China Daily, hay còn gọi là Nhân dân Nhật Báo, đã lên tiếng nhắn nhủ chính phủ mới của Úc hãy bày tỏ cho thấy Úc cần phải có nhiều tôn trọng hơn nữa đối với đối tác của họ là Trung Quốc. Tờ báo này đã trích lời ông Morrison khi ông gọi Trung Quốc là customer, tức là khách hàng, trong khi gọi Hoa Kỳ là bạn, a friend. Tờ báo nói, nhưng thậm chí ngay cả trong thế giới kinh doanh, một người không thể coi ai đó là khách hàng quan trọng nhất với một sự thiên vị và nghi ngờ như vậy. Quan hệ thương mại của Úc với Trung Quốc tiếp tục phát triển và hiện nay chiếm 7% tổng sản phẩm quốc nội GDP. Thế nhưng trong những tháng gần đây, những nhà sản xuất rượu bia và than đá đã vấp phải khá nhiều gập ghềnh mới có thể xuất khẩu sản phẩm của họ vào Trung Quốc. James Lawrenson, quyền giám đốc của Viện Quan hệ Úc-Trung có trụ sở Sydney, thì không xem những căng thẳng này là nghiêm trọng. Ông nói, để làm mới mối quan hệ thì chỉ cần Canberra thay đổi thái độ hơn là thay đổi chính sách.
Morrison has said that he will use the John Howard approach, which is
Morrison nói rằng ông sẽ sử dụng cách thức tiếp cận của John Howard, trong đó đặt một cách có ý thức những khác biệt với Trung Quốc qua một bên để nhìn thấy những quan tâm chung và lợi ích chung của hai nước. Thật không hay khi đã có những chuyện đề cập đến Trung Quốc đến với tư cách chỉ như là một khách hàng. Tuy nhiên, tôi không nghĩ những việc này sẽ có một tổn hại gì lâu dài.
Ông Lawrenson nói, một cuộc viếng thăm của lãnh đạo mới nhậm chức có thể được xem như là một thông điệp mạnh mẽ được phát ra. Trong khi Trung Quốc vẫn đặt Úc vào trong vùng cấp đông Deep Freeze từ năm 2017, mà hậu quả của nó là trong cả năm đã không có một cuộc viếng thăm cấp bộ trưởng nào diễn ra, thì ông Lawrenson tin rằng việc ông Morrison sớm tới Trung Quốc sẽ được hoan nghênh chào đón.
Tôi nghĩ một cuộc viếng thăm của Morrison có thể giải tỏa một số nghi ngờ và có thể là một điều tốt cho doanh nghiệp Úc.
Chính phủ mới đắc cử cũng đang đối diện với một tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Qua chương trình sáng kiến một vành đai một con đường mà Úc đã ký kết với Trung Quốc. Đây là một kế hoạch và một tham vọng vĩ đại của Trung Quốc mà tác giả của nó chính là Chủ tịch kiêm Tổng Bí thư Tập Cận Bình. Cho đến nay, Úc đã trì hoãn không chính thức ký kết những dự án trị giá hàng ngàn tỷ đô la. Các nhà phê bình nói, sáng kiến một vành đai một con đường là một cỗ máy phát tán những ảnh hưởng của Trung Quốc và xỏ mũi những quốc gia nhỏ bằng những cái bẫy nợ. Tuy nhiên, Lawrenson thì nói rằng sáng kiến một vành đai một con đường Belt and Road Initiative không chỉ là về hạ tầng cơ sở, mà nếu có sự kết hợp sâu và rộng hơn có thể giúp giải quyết vấn đề xuất nhập khẩu vốn đang gặp ghềnh của Úc vào nước này.
Nếu bạn muốn có sự ảnh hưởng, bạn phải có một cuộc nói chuyện với Trung Quốc về những mối lo ngại của bạn về vấn đề đó. Vì vậy, tôi hoan nghênh chính phủ Úc chủ động tham gia vào sáng kiến một vành đai một con đường.
Thủ tướng Scott Morrison sẽ phải đối diện với bài kiểm tra năng lực và chính sách đối ngoại lớn nhất của mình tại hội nghị G20 mà ông sẽ tham dự vào tháng tới, trong đó thách thức đặt ra cho mối quan hệ Úc-Trung trong bối cảnh mà thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ phải có phán quyết cuối cùng tại kỳ họp thượng đỉnh diễn ra ở Nhật Bản này. Giám đốc của Trung tâm Nghiên cứu Văn phòng Kinh tế Nam Á tại Trường Đại học Quốc gia Úc ANU, Cheryl Armstrong nói, bất kể thỏa thuận là như thế nào, thì nó cũng sẽ có một ảnh hưởng sâu rộng và phức tạp tới nhiều nơi trên thế giới.
Liệu chúng ta sẽ để cho Mỹ và Trung Quốc quyết định một trật tự mới và định hình ý muốn cũng như lợi ích của chúng ta rằng chúng ta phải nhặt lấy những thứ này, hay liệu Úc cùng với những quốc gia khác trong khu vực có được đặt để vào một sự chung cuộc nào đó phù hợp với lợi ích và ý muốn của chúng ta, và liệu Úc cũng như phần còn lại của thế giới có thể lên tiếng bảo vệ cho chủ nghĩa đa phương của mình hay không?
Stand up for multilateralism.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBSVietnamese.